là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, thăm tặng quà các đồng chí lãnh đạo lão thành cách mạng thị xã Nghi Lộ.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu trong tháng 8 thu ngân sách đạt 188 tỷ đồng.
Tỉnh đoàn Yên Bái hỗ trợ gần 10.000 con gà giống cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.
Tiếp đó là ghi nhận sự thành công và những bài học rút ra từ đại hội đảng cấp trên cơ sở.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, vừa qua, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đã thăm tặng quà các gia đình hội viên ban liên lạc giải phóng quân chiến khu Vần tại thị xã Nghi Lộ. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đã thăm hỏi tặng quà và bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các bậc lão thành cách mạng đã đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí cũng chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái vừa có công văn số 100 chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng từ đêm ngày 12 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nội dung như sau. Theo tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái, hiện nay vùng hội tụ gió lên đến 5.000 m đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Dự báo từ chiều mai 13 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8, thời tiết các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Mưa lớn tập trung từ chiều tối ngày 13 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8, lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 đến 200 mm, cần đề phòng tố, lốc, mưa đá, sét đánh trong cơn dông, lũ ống lũ quét và trượt lở đất đá tại các khu vực mưa lớn. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả với diễn biến bất lợi của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo và kết quả đo mưa của các trạm đo mưa tự động tại địa chỉ http://new.veron.vn với tên đăng nhập Yên Bái A+Veron và mật khẩu 123456 để cảnh báo về mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn. Thông tin cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và đến người dân, nhất là vùng sâu vùng xa và chủ đầu tư các công trình đang thi công, đặc biệt là những công trình trên sông, suối, hầm lò khai thác khoáng sản. Biết về diễn biến mưa lũ để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn cho người và tài sản có thể xảy ra trong những ngày tới. Tổ chức kiểm tra rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, vùng ngập sâu khi mưa lớn, sẵn sàng sơ tán di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Tổ chức kiểm tra việc vận hành các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ để bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chi cục Thủy lợi tổ 1, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, số điện thoại 02163852708, số fax 02163855493, email Chi cục Thủy lợi Yên Bái a@gmail.com để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành và các tổ chức cá nhân liên quan tổ chức thực hiện.
Đến hết tháng 7 năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 1.400 tỷ đồng. Riêng trong tháng 8, Cục Thuế Yên Bái đã thu ngân sách đạt 188 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, ngành thuế đã tập trung rà soát, phân tích, đánh giá và đôn đốc thu nộp ngân sách hàng tháng đảm bảo tiến độ. Đối với một số địa bàn thu đạt thấp như huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu và huyện Lục Yên, cần tiếp tục đôn đốc kịp thời các nguồn thu phát sinh, các đối tượng nộp thuế không thuộc diện được gia hạn để nộp vào ngân sách nhà nước. Kiên quyết thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, tiếp tục phối hợp với các chi cục thuế, rà soát phân tích lại các nguồn thu còn nợ đọng, phân loại đối tượng nợ để đôn đốc thu kịp thời. Bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đôn đốc nộp kịp thời số thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước.
Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian một tuần, 51 học viên đến từ 18 chi đảng bộ trực thuộc đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã được nghiên cứu học tập 10 chuyên đề theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình lý luận chính trị cho đảng viên mới. như chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Đây là kiến thức lý luận gắn với thực tiễn giúp cho các học viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sáng nay, tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Thanh niên Nông thôn đã bàn giao gần 10.000 con gà giống, 17 tấn thức ăn, thuốc thú y, tài liệu hướng dẫn cùng với các trang thiết bị phục vụ chăn nuôi gia cầm cho 50 hộ gia đình đoàn viên thanh niên tại hai xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình và xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ. Dự án nhân rộng mô hình phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững trong thanh niên các xã đặc biệt khó khăn tại tỉnh Yên Bái do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Thanh niên Nông thôn triển khai gồm các nội dung: hỗ trợ cây con giống, thức ăn chăn nuôi, mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp với tổng kinh phí 700 triệu đồng. Dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu. Cũng nhân dịp này, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, được hỗ trợ làm nhà và tham quan các mô hình thanh niên phát triển kinh tế tại xã Đại Đồng của huyện Yên Bình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới và 1 ca tử vong do COVID-19. Như vậy, đến 17 giờ chiều nay, Việt Nam có tổng cộng 866 ca nhiễm COVID-19, trong đó 321 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. 400 ca đã khỏi bệnh, 17 ca tử vong. Tuy nhiên, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt hiện nay tình trạng xuất cảnh trái phép đang diễn ra khó lường. Vì vậy, tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh có đường biên giới phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng quản lý chặt người xuất nhập cảnh, đảm bảo tất cả các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam theo diện chuyên gia, lao động kỹ thuật cao đều phải thực hiện các biện pháp kiểm dịch cách ly theo quy định. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những trường hợp lợi dụng chính sách để đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đồng thời khởi tố xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Yên Bái tiếp tục kiên trì triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức về khuyến cáo của Bộ Y tế, chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát các đối tượng đi từ các địa phương khác về, đặc biệt là người dân vượt biên trái phép trở về quê. Nhờ đó, đến thời điểm này, toàn tỉnh vẫn kiểm soát tốt dịch COVID-19. Trên thế giới, đến nay, số ca mắc COVID-19 đã lên tới hơn 20,5 triệu người, trên 746.000 trường hợp tử vong. Năm nước có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới đó là Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Phi. Dẫn đầu là Mỹ với hơn 5,3 triệu người mắc và hơn 167.000 người đã tử vong.
Thời gian qua, còn huyện Yên Bình đã tập trung rà soát, lập danh sách các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự để tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí và các chất gây cháy nổ. Nhờ đó, trong năm 2019, Công an huyện Yên Bình đã vận động nhân dân giao nộp 67 vũ khí tự chế, chủ yếu là súng kíp, súng hơi và hơn 1.200 viên đạn và một số vũ khí tự chế khác. Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, Công an huyện Yên Bình đã vận động nhân dân giao nộp 36 vũ khí tự chế các loại, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát trên sóng FM tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 8, ứng cử viên Đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden thông báo đã chọn Thượng nghị sĩ Kamala Harris trở thành đối tác tranh cử của ông trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông vinh dự khi bà Harris trở thành đối tác tranh cử của ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Trên trang mạng xã hội Twitter, ứng cử viên Biden mô tả Thượng nghị sĩ Harris là một chiến binh không biết sợ hãi và là một trong những công chức xuất chúng của đất nước. Đáp lại, bà Harris cũng cho biết ông Biden có thể tập hợp người dân Mỹ và xây dựng một nước Mỹ sống theo lý tưởng của người dân. Nếu Joe Biden được bầu làm Tổng thống thứ 46 của Mỹ, bà Harris sẽ trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên và là người Mỹ gốc Á đầu tiên giữ cương vị Phó Tổng thống Mỹ. Ngay sau thông báo của cựu Phó Tổng thống Joe Biden, Tổng thống Donald Trump cho biết ông cảm thấy bất ngờ trước sự lựa chọn của ông Biden. Trong khi đó, cựu Tổng thống Barack Obama gọi đây là một ngày tốt lành của nước Mỹ, đồng thời cho biết bà Harris, người mà ông quen biết từ lâu, đã dành cả sự nghiệp để bảo vệ hiến pháp của đất nước.
Ngày 11 tháng 8, New Zealand đã thông báo phát hiện 4 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 chưa xác định được nguồn lây nhiễm, sau 102 ngày không ghi nhận ca mắc mới nào trong cộng đồng. Cả 4 trường hợp nhiễm COVID-19 đều là những người trong cùng một gia đình ở thành phố Auckland. Gia đình này không có tiền sử đi du lịch nước ngoài. Trước đó, New Zealand được xem là một hình mẫu trong cuộc chiến chống đại dịch COVID trên toàn cầu. Thủ tướng New Zealand Ardern nhấn mạnh sự cần thiết phải có một cách tiếp cận phòng ngừa tích cực hơn khi nguồn lây nhiễm chưa được xác định. Theo đó, người dân thành phố lớn nhất New Zealand được yêu cầu ở trong nhà, các trường học, quán bar và nhiều doanh nghiệp cũng phải đóng cửa. Ngày 12 tháng 8, Thủ tướng Ardern thông báo việc giải tán quốc hội nhằm mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử sẽ được hoãn lại cho tới ngày 17 tháng 8 tới do sự bùng phát của dịch COVID-19.
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 8, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Liên bang Nga Kirill Dmitriev cho biết Nga đã thiết lập mối quan hệ đối tác sản xuất vaccine COVID-19 với 5 quốc gia. Như vậy, loại vaccine phòng COVID-19 vừa được cơ quan chức năng Nga phê duyệt sẽ không chỉ được sản xuất ở Nga. Trong 12 tháng tiếp theo có thể sản xuất ra 500 triệu liều vaccine COVID-19. Dự kiến cuộc thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn lên tới hàng nghìn người cũng sẽ được triển khai ở các nước Ả Rập và Philippines. Trong khi đó, truyền thông Nga đưa tin cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 sẽ được tiến hành tại nhiều quốc gia trên thế giới bắt đầu từ ngày 12 tháng 8. Việc sản xuất quy mô công nghiệp dự kiến được triển khai từ tháng 9. Hiện đã có hơn 20 quốc gia đặt hàng vaccine với hơn 1 tỷ liều. Sản phẩm vaccine COVID-19 do Viện Nghiên cứu Gamaleya phối hợp với Bộ Quốc phòng Nga phát triển và thử nghiệm được đặt tên là Sputnik V, theo tên vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới được Liên Xô phóng lên quỹ đạo vào những năm 1950. Sputnik V gồm hai thành phần được tiêm riêng rẽ. Hai thành phần này sẽ kết hợp với nhau để hình thành miễn dịch lâu dài đối với virus SARS-CoV-2. Theo Bộ Y tế Nga, hiệu quả miễn dịch của loại vaccine này có thể lên tới 2 năm.
Ngày 11 tháng 8, trên trang web của Bộ Tư pháp Iran thông báo, hai công dân nước này bị kết tội làm gián điệp cho Đức, Israel và Anh và bị kết án 10 năm tù giam. Trang web dẫn lời người phát ngôn cơ quan tư pháp Iran Hussein Ismaili cho biết, một trong hai người vừa bị kết án là Masoud Masaheb, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Iran-Áo, đã bị kết án 10 năm tù. Người còn lại là Saram Sihani, chưa rõ kết quả bản án. Theo trang web, Masaheb bị cáo buộc cung cấp thông tin về các dự án hạt nhân và tên lửa cho cơ quan tình báo Israel và Đức. Ngoài ra, trong thời gian làm gián điệp cho Anh, đã thu thập thông tin nhạy cảm từ các ngân hàng và cơ quan quốc phòng Iran, cố gắng tuyển dụng dân viên chính phủ bí mật làm việc cho Cục Tình báo Anh. Cùng ngày, nhiều hãng truyền thông của Iran đưa tin Cục Tình báo và An ninh Quốc gia ngày 11 tháng 8 cho biết đã bắt giữ một nhóm gián điệp làm việc cho Mỹ, Israel và một số quốc gia châu Âu khác. Những đối tượng này đã tìm cách lấy thông tin về các nhà máy hạt nhân và các dự án kinh tế hoặc quốc phòng để cung cấp cho nước ngoài nhằm phá hoại Iran.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 22 tháng 7 năm 2020, tỉnh Yên Bái là một trong số ít các địa phương trên cả nước đã sớm hoàn thành việc tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên cơ sở tại 12 trên 12 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, song trước hơn một tháng theo chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 145 của tỉnh ủy với nhiều điểm nhấn nổi bật. Thành công này là tiền đề quan trọng tạo tinh thần khí thế, động lực cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, lập thành tích hướng tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Tại đại hội đại biểu đảng bộ huyện Văn Yên, đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh Yên Bái. 218 đại biểu dự đại hội chia làm 3 tổ để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện chính trị và các vấn đề đại hội quan tâm. Đồng chí Vũ Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Giang, huyện Văn Yên nói:
"Chi tổ thảo luận thì sẽ được nhiều đại biểu phát biểu. Thế và trong quá trình thảo luận tại tổ thể hiện rõ được vấn đề dân chủ trong đảng, vì các đồng chí có thể nghiên cứu báo cáo chính trị và thấy những vấn đề cần phải tham gia đóng góp vào văn kiện chung của đảng bộ là các đồng chí đều tự do phát biểu."
Đồng chí Ngô Quyết Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên cho biết:
"Trong quá trình thảo luận tại tổ thì quy mô hẹp hơn, các đại biểu thân mật hơn, chia sẻ với nhau gần gũi hơn và đặc biệt là có sự tương tác qua lại với nhau."
Không chỉ đóng góp ý kiến vào văn kiện chính trị đại hội đảng các cấp, các đại biểu còn đặc biệt quan tâm đến các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, nhất là việc hình thành các vùng chuyên canh cây trồng vật nuôi chủ lực, đầu tư cho cơ sở hạ tầng hay nâng tỷ lệ che phủ rừng theo hướng xanh, hài hòa và bản sắc. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư Huyện ủy Văn Yên cho biết thêm:
"Ý kiến thảo luận của các đại biểu đóng góp vào dự thảo văn kiện các cấp, đặc biệt là dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ huyện lần thứ 16 có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Chúng tôi sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đại biểu để tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa báo cáo cũng như là nghị quyết để ban hành và tổ chức thực hiện triển khai nghị quyết trong thời gian tới."
Bên cạnh việc đổi mới trong thảo luận các vấn đề tại Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên, việc tham luận đóng góp ý kiến tại các đại hội cấp trên cơ sở của tỉnh đã thể hiện sự tinh thần dân chủ. Bình quân có từ 20 đến 25 ý kiến tham gia trực tiếp tại mỗi đại hội. Các ý kiến tham gia đóng góp đều được chuẩn bị chu đáo, mang tính chất xây dựng, thẳng thắn, thể hiện trách nhiệm cao của các đại biểu. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ nói.
Tất cả các ý kiến là trình bày trong đại hội là rất là đúng với nội dung và cũng như là có chất lượng. Và các đại biểu đều tham gia một cách rất là chân thành, tâm huyết và cũng đều đóng góp cho Đảng bộ thị xã với những cái hạn chế, khó khăn trong cái nhiệm kỳ vừa qua phân tích rất là kỹ.
Một trong những nét nổi bật là công tác chuẩn bị văn kiện tại đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kỹ lưỡng, cụ thể, khoa học. Nhìn chung, các văn kiện đều có bố cục rõ ràng, đầy đủ nội dung, đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Đặc biệt trong báo cáo chính trị, các cấp ủy đã chú trọng xây dựng bộ tiêu chí về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm đồng bộ, logic phù hợp với tiềm năng thế mạnh và thực tiễn ở mỗi địa phương đơn vị. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy và các báo cáo chuyên đề đã tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong cả nhiệm kỳ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phân tích kỹ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề ra các giải pháp sửa chữa khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Công tác bầu cử tại các đại hội đã diễn ra với tinh thần nghiêm túc, đảm bảo đúng nguyên tắc theo quy chế bầu cử trong Đảng và các hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Việc kiểm phiếu trên máy tính bằng phần mềm do Ban Tổ chức Trung ương cung cấp được thực hiện ở tất cả 12 đảng bộ, đảm bảo chính xác tuyệt đối và tiết kiệm được thời gian cho đại hội. Các chức danh nhân sự chủ chốt như bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao theo đúng phương án nhân sự do cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 chuẩn bị và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Điểm mới trong công tác nhân sự nhiệm kỳ này là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy cấp trên cơ sở ra soát nguồn nhân lực tham gia cấp ủy khóa mới, cơ bản khắc phục việc bố trí nhân sự cục bộ địa phương, dòng họ tham gia cùng một cấp ủy. Việc đổi mới 1/3 cấp ủy viên, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trình độ cấp ủy viên cao hơn nhiệm kỳ trước. Điểm đặc biệt trong công tác bầu cử nhiệm kỳ này đó là 11 trên 12 đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, trừ đại hội đảng bộ quân sự tỉnh, đã thực hiện bầu trực tiếp chức danh bí thư cấp ủy tại đại hội. Các đồng chí bí thư cấp ủy đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, nhiều đồng chí đạt tỷ lệ 100%. Qua đó thể hiện sự mở rộng dân chủ trong đảng ngày càng được đề cao, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên trong việc lựa chọn nhân sự, góp phần nâng cao uy tín của đảng với nhân dân. Đồng chí Trần Đức Học, đại biểu Đảng bộ huyện Trấn Yên khẳng định.
Tôi thấy đại hội lần này có một cái điểm đổi mới rất là dân chủ, đó là tổ chức đại hội bầu trực tiếp bí thư đại hội. Đây là một cái việc mở rộng dân chủ rất là lớn mà đối với tạo một cái không khí rất là sôi nổi trong đại hội, bởi vì tất cả mọi đảng viên đến dự đại hội đều được trực tiếp bầu ra bí thư của mình. Tại đại hội Đảng bộ Trấn Yên thì bầu đồng chí bí thư huyện ủy được đạt số phiếu rất tuyệt đối, có thể nói rằng đấy là thể hiện cái niềm tin của mỗi cán bộ đảng viên đối với người lãnh đạo, người đứng đầu của cấp ủy chính quyền huyện.
Tại các đại hội, việc điều hành của đoàn chủ tịch nhìn chung đã bám sát kịch bản chương trình đề ra, linh hoạt xử lý các tình huống phát sinh. Ban kiểm phiếu thực hiện đúng nhiệm vụ, đảm bảo yêu cầu, đúng nguyên tắc và quy chế bầu cử trong đảng. Không khí đại hội diễn ra trang nghiêm dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao và niềm tin phấn khởi đối với các đại biểu về dự đại hội. Công tác tuyên truyền cổ động trước, trong và sau đại hội được đặc biệt quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tuyệt đối. Đồng chí Trần Huy Tuấn, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cho biết về một số bài học kinh nghiệm sau khi tỉnh ta tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.
Thứ nhất là các cấp ủy quán triệt nghiêm túc đầy đủ các cái văn bản quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác chuẩn bị và công tác tổ chức đại hội các cấp. Đồng thời là sớm ban hành các cái văn bản cụ thể hóa ở cái cấp mình để tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tiễn của địa phương. Tập trung cao trong cái công tác xây dựng văn kiện trình đại hội, làm tốt cái việc gợi ý thảo luận, tham gia góp ý vào các cái dự thảo văn kiện của đại hội cấp trên và của cấp mình. Làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới, đảm bảo về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu để lựa chọn được những cái nhân sự mà đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, và chủ động nắm chắc tình hình, tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời các cái vấn đề phát sinh kể cả trước, trong và sau đại hội.
Thành công trong tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh Yên Bái là minh chứng cho sự chủ động, thực hiện bài bản, tích cực, nghiêm túc của cấp ủy các cấp trong việc quán triệt triển khai chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, cũng như sự chỉ đạo quyết liệt có trách nhiệm của tỉnh ủy Yên Bái. Kết quả này là tiền đề quan trọng, tạo tinh thần khí thế, động lực sôi nổi cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh Yên Bái tiếp tục thi đua lập thành tích hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Tại tứ kết Europa League, Wolverhampton đã phải nhận thất bại tối thiểu trước đội bóng giàu kinh nghiệm Sevilla. Phút 11, Adama Traoré có pha tăng tốc và bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả đá phạt 11m cho Wolverhampton. Thế nhưng trên chấm đá phạt, Raúl Jiménez không thể đánh bại thủ thành Bono. Sau tình huống đó, Sevilla dần lấy lại được thế trận và tạo ra những pha bóng ăn miếng trả miếng với Wolverhampton. Nhưng các cơ hội lần lượt đều trôi qua mũi giày của Suso, En-Nesyri hay Ocampos. Phải tới phút 88 của trận đấu, sau nhiều tình huống bị bỏ lỡ, Sevilla rốt cuộc cũng có được bàn thắng khai thông bế tắc, người lập công là Ocampos. Giành chiến thắng tối thiểu, Sevilla đã có tấm vé vào bán kết để chạm trán một đại diện khác của bóng đá Anh, đồng thời cũng là ứng cử viên vô địch Manchester United. Ở cặp đấu còn lại, sức mạnh vượt trội đã giúp các cầu thủ Shakhtar Donetsk có chiến thắng tưng bừng trước Basel. Ngay giây thứ 100 của trận đấu, Malut đã phạt góc hiểm hóc để Moraes băng vào đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 22, Malut một lần nữa sắm vai kiến tạo để Tyson đệm lòng ngay sát mép vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho Shakhtar Donetsk. Bước sang hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người Machan mắc lỗi với tình huống đốn ngã Tyson trong vòng cấm, khiến Basel phải chịu quả phạt 11m. Trên chấm đá phạt, Alain Patrick dễ dàng đánh bại thủ thành Nikolic để ghi bàn thắng thứ 3 cho Shakhtar Donetsk ở phút 75. Dẫn trước 3-0, Shakhtar Donetsk coi như đã đặt một chân vào tứ kết và điều đó giúp các cầu thủ thi đấu với tâm lý rất thoải mái, song họ vẫn có bàn thắng thứ 4 ở phút 88. Những nỗ lực của đại diện Thụy Sĩ chỉ giúp họ có được bàn thắng danh dự ở phút 90+2 sau tình huống đệm bóng cận thành của Uwe Wingen. Giành chiến thắng chung cuộc 4-1, Shakhtar Donetsk gửi lời tuyên chiến đanh thép tới Inter Milan, đối thủ của mình ở trận bán kết. Câu lạc bộ Celtic đã phải hoãn toàn bộ các trận đấu trong tuần này, bao gồm những cuộc đối đầu với Aberdeen và Hamilton do hậu vệ Bolingoli đã vi phạm quy định cách ly. Cầu thủ này tự ý rời đội và đi nghỉ ở Tây Ban Nha, một quốc gia cũng chưa kiểm soát được dịch bệnh. Sau đó anh này trở về tập cùng đội và dù có kết quả xét nghiệm âm tính thì anh và các đồng đội vẫn phải cách ly một tuần. Báo chí Scotland gọi hành động của hậu vệ người Bỉ là ngu ngốc, còn dư luận nước này đang yêu cầu Liên đoàn bóng đá Scotland ra án phạt thật nặng. Ngay sau giải Blackpool mở rộng, người hâm mộ banh nỉ tiếp tục hướng đến giải quần vợt Lexington với sự tham dự của Serena Williams. Trong set đầu tiên, Serena nhập cuộc không tốt, những bước di chuyển của tay vợt 38 tuổi chưa thực sự nhịp nhàng. Trong khi đó, ở phần sân đối diện, tay vợt đồng hương Bernarda Pera lại tỏ ra hiệu quả trong những tình huống tấn công và giành phần thắng 6-4 ở ngay set đầu tiên. Set đấu thứ hai khởi đầu không thuận lợi cho Serena khi cô phải đối mặt với hai break point ở game đấu thứ 9. Tới lúc này, kinh nghiệm của cựu số 1 thế giới mới được thể hiện đúng lúc. Không chỉ cứu thành công game thứ 9, Serena Williams bẻ luôn game giao bóng sau đó của đối thủ để đưa trận đấu về set 3 quyết định. Lúc này, Pera đã không còn duy trì được sự tập trung và liên tục mắc những sai lầm. Serena không mất nhiều thời gian để có phần thắng cách biệt 6-1 tại set 3, qua đó giành chiến thắng chung cuộc sau 3 set đấu để ghi tên mình vào vòng trong.
Thông tin và quảng cáo.
Gọi thẳng ga chỉ với 5.000 đồng. Viettel triển khai gói cước siêu ưu đãi MP5 chỉ với 5.000 đồng có ngày 50 phút gọi nội mạng. Chương trình áp dụng cho toàn bộ khách hàng di động trả trước, ưu đãi áp dụng tới 24 giờ trong ngày, đăng ký và không tự động gia hạn. Bạn hãy soạn tin nhắn MP5 gửi 109, gói cước cực rẻ, ưu đãi cực khủng. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8098.
Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalis, List, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 8 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Trưa chiều trời nắng, gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Trưa chiều trời có nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Trưa chiều trời có nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,4 MHz và phát trực tuyến trên website http
www.yenbai.tv.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.